Quý thính giả đang theo dõi hạt giống yêu thương của SBS Radio. Thưa quý vị, bất kỳ người phụ nữ nào cũng ước mong được làm mẹ. Và bà Dali Zinder cũng không ngoại lệ. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng bà tin rằng mình vẫn đủ mạnh mẽ để làm mẹ của đứa con trai đầu lòng. Tất cả các tờ báo và đài truyền hình tại Ấn Độ và truyền thông quốc tế đều đồng loạt đưa tin về ca sinh hiếm thấy của cậu bé mang tên là Aman Singh Gill, nặng 2kg. Hiếm có bởi vì mẹ của em là bà Kaur, năm nay đã 72 tuổi. Bà được sách kỷ lục thế giới ghi nhận là người mẹ lớn tuổi nhất thế giới khi có đứa con đầu lòng. Cậu bé Aman, con của bà Kaur, là kết quả của vòng thứ ba sau khi được các chuyên gia tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm với trứng và tinh trùng do người khác hiến tặng. Làm mẹ trẻ không còn là một hiện tượng mới trong xã hội hiện đại nữa, khi mà công nghệ tân tiến đã hỗ trợ khá nhiều cho việc sinh đẻ và mang thai. Thế nhưng trước đó, chồng của bà Dali Zinder đã phải đấu tranh với cả gia đình khi ông có ý định có con ở tuổi 78. Hai vợ chồng ông bà đã phải bán toàn bộ đất đai để thực hiện ước mơ có con và trả tiền cho việc thụ tinh trong ống nghiệm trong suốt 46 năm trời mà không thành công. Bà Dali Zinder được các bác sĩ chẩn đoán là bị tắc ống dẫn trứng và có nguy cơ vô sinh khi bà chỉ mới 30 tuổi thôi. Bà cùng với chồng chịu sự ghẻ lạnh của cả gia đình. Bởi vì trong xã hội Ấn Độ, đặc biệt ở những vùng thôn quê nghèo khó, người đàn ông không có con cái sẽ không nhận được sự tôn trọng của xã hội và không được cha mẹ cho tài sản hay là đất đai gì cả. Và người đàn ông Ấn Độ sẵn sàng từ bỏ vợ của mình nếu họ không thực hiện được thiên chức làm mẹ. Hàng ngàn người phụ nữ Ấn Độ bị bỏ rơi mỗi năm với lý do không thể đẻ con. Thế nhưng chồng của bà, ông Mohinder Singh Gill, 79 tuổi, chưa một lần đổ lỗi cho vợ. Họ chọn giải pháp sinh con trong ống nghiệm tại Haryana. Mặc dù bác sĩ chuyên khoa là ông Anurag Bisnoi, giám đốc của trung tâm vô sinh, nhiều lần khuyên can bà Gill rằng bà quá già rồi và không đủ sức khỏe để làm mẹ và những căng thẳng khi sinh mổ rất lớn. Nhưng bà vẫn khẳng định mình đủ sức khỏe và sẵn sàng với những rủi ro lớn nhất. Bà Gill, một người mộ đạo Sikh, tin rằng chính ông trời đã trao cho bà sinh linh bé bỏng này và bà hạnh phúc khi ước mơ đã thành sự thật. Ông Mohinder Singh Gill chia sẻ:
"Tôi hạnh phúc khi được đút cháo cho con, thay tã và đưa nôi cho cậu con trai bé nhỏ của tôi. Tôi mong có thể chứng kiến tuổi thiếu niên của con mình. Dù cho mái tóc bạc trắng của tôi có thể khiến nhiều người nhầm lẫn tôi là ông của Aman, thì điều đó cũng chẳng thay đổi thực tế rằng tôi là cha của thằng bé."
Vừa rồi là câu chuyện về một cặp vợ chồng Ấn Độ làm cha mẹ ở tuổi 70. Quay trở về với Việt Nam, thưa quý vị, một cô gái mang tên là Tina Huỳnh, người chuẩn bị cho ra đời cuốn sách The Vietnamese Children's Songbook, tạm dịch là sách nhạc của trẻ em Việt, cho rằng người Việt phải biết văn hóa Việt và lịch sử của dân tộc mình. Quyển sách của cô là tuyển tập các bài hát dân ca quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, với nhiều hình ảnh minh họa sống động, cùng một đĩa CD các ca khúc Việt. Và cô gái người Việt đang theo đuổi tấm bằng tiến sĩ âm nhạc tại trường USC Thornton hy vọng đứa con tinh thần này sẽ góp phần giữ gìn văn hóa Việt trên đất Mỹ. Lên ở Hoa Kỳ, Tina Huỳnh cũng như nhiều thế hệ trẻ em người Việt bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa bản xứ, tức là văn hóa Hoa Kỳ. Ở Santa Ana, bang California, nơi Tina Huỳnh sinh sống, có những đứa trẻ, những gia đình mà bố mẹ các em cũng không tiếp nhận văn hóa Việt và muốn là sẽ hòa nhập vào xã hội Mỹ, do đó họ bị đồng hóa hoàn toàn.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người luôn ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống, ý định tìm về nguồn cội của Tina Huỳnh được thúc đẩy mạnh mẽ nhất khi cô gặp giáo sư Beatrice Ilary trong thời gian học thạc sĩ âm nhạc tại USC Thornton. Vị giáo sư đầu tiên của Tina Huỳnh đã hỏi một câu khiến cô phải suy nghĩ và trăn trở. Em từ đâu đến? Chính câu hỏi đó đã thôi thúc Tina Huỳnh tìm về nơi thực sự mình thuộc về, về lịch sử mảnh đất đã cho cô có được như ngày hôm nay.
Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu, Tina Huỳnh đã phỏng vấn hơn 20 gia đình Mỹ gốc Việt ở Nam California, nghe họ kể về những bài hát gắn liền với tuổi thơ của họ. Cô tâm sự như sau.
Tôi nhận ra rằng tôi không hề nhớ những bài hát đó, hoàn toàn quên hết. Có thể lúc 5 hay 6 tuổi, bạn sẽ chẳng nghĩ ngợi gì về điều đó. Nhưng giờ tôi 30 tuổi và không thể tin được rằng tôi lại không nhớ gì về một phần tuổi thơ của mình.
Theo Tina Huỳnh, âm nhạc là thứ ngôn ngữ chứa đựng đầy đủ văn hóa, ngôn ngữ và cả ý thức nữa. Vì thế, âm nhạc sẽ là một cầu nối nhịp màu giúp trẻ em tiếp cận với văn hóa và lịch sử Việt Nam một cách dễ dàng. Nhận ra được điều này là nhờ việc Tina Huỳnh tham gia dạy nhạc ở các trường tiểu học. Cô nhận thấy học sinh ở độ tuổi này rất hứng thú với âm nhạc và tiếp thu những bài học từ âm nhạc rất nhanh. Những gì Tina Huỳnh kỳ vọng về cuốn sách của cô đơn giản chỉ là để những thế hệ cô bé, cậu bé, người Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở trên đất khách sẽ có một tuổi thơ gắn liền với lịch sử của quê hương. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã có thể nhận thức về các giá trị văn hóa, giá trị cộng đồng mà các em được sinh ra và lớn lên, từ đó hình thành ý thức về vị trí và nguồn gốc của mình dù sống trong một xã hội đa văn hóa. Tina Huỳnh tin tưởng rằng cuốn sách âm nhạc của cô sẽ giúp cho cộng đồng người Việt nhớ được mình từ đâu đến, mình là ai. Cô cho biết như sau.
Điều này vô cùng quan trọng. Cuộc đời này thật ý nghĩa biết bao khi bạn biết mình đến từ đâu, biết về lịch sử của dân tộc bạn, về dân ca của dân tộc bạn.
Ngoài ra, cô gái gốc Việt Tina Huỳnh cũng xem cuốn sách như là một chốn tâm tình, nơi cô gửi gắm tình cảm yêu thương về quê mẹ của mình. Quý thính giả đang theo dõi Hạt giống yêu thương với SBS Radio. Quý vị hẳn đã nghe đôi lần ở đâu đó trên các trang mạng xã hội hay là những tờ báo trong nước nói về những quán cơm 2.000 đồng tại Việt Nam. Ở những nơi đây thì người nghèo khó có thể mua được một phần cơm với đầy đủ 3 món luôn, món canh, món xào, đồ mặn, giống như là một bữa cơm truyền thống của người Việt chúng ta đó quý vị. Và giờ đây thì một ý tưởng mới về một cửa hàng từ thiện với những món hàng cũ mà chúng ta quen gọi là second hand đã được bán lại với giá 2.000 đồng. Và ý tưởng này lại tiếp tục chắp cánh bởi rất nhiều tấm lòng hào hiệp và nghĩa tình của người Sài Gòn. Ở cửa hàng 2.000 đồng này, người khó khăn bất hạnh có thể mua những món đồ cần thiết chỉ với giá 2.000 đồng. Quán cơm Nụ Cười 4 nằm ở địa chỉ là số 132 Bến Vân Đồn ở quận 4 Sài Gòn, có một cửa hàng quần áo từ thiện như thế. Và với những người lao động đến đây ăn bữa cơm 2.000 thì cửa hàng này là một niềm vui nhỏ lấp đầy những khó khăn trong cuộc sống vốn đã bộn bề và nhiều khó khăn của họ. Họ đến đây vừa được ăn no lại vừa có quần áo mặc. Và sau mỗi lần họ ăn bát cơm 2.000 song, thì người mua có thể tự chọn cho mình những chiếc áo, chiếc quần để thay thế cho những bộ đồ cũ đã sần rách. Và ý nghĩa hơn, nơi đây còn là nơi mà những em nhỏ nhà nghèo được tận tay cầm những quyển sách, quyển truyện mà các em hít hà vẫn còn thơm mùi giấy mới. Và đối với những đứa trẻ thì những hàng chữ đẹp chạy đều thẳng tắp trên trang giấy là những thứ vô cùng xa xỉ và lạ lẫm. Bởi vì cuộc sống của các em đã quen với bụi đường, khói xe và những tờ vé số. Do đó những món hàng có thể đã cũ, có thể trở nên vô dụng với những người giàu có điều kiện trong cuộc sống, nhưng lại là thứ vô cùng hữu ích và ý nghĩa đối với những mảnh đời bất hạnh. Khi được hỏi về lý do ra đời của cửa hàng từ thiện bên trong quán cơm này, thì các bạn trẻ làm công tác thiện nguyện tại đây cho biết, ngay khi quán cơm Nụ Cười 4 được ra đời mấy tháng, thì có quá trời là nhà hảo tâm đến đây dùng cơm, rồi họ mang theo tiền, quần áo, sách vở để ủng hộ cho những người nghèo. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã được quản lý của quán cơm nhận và ông nghĩ ra một cách rất là công bằng để phân phát những món quà tình thương này đến với mọi người. Ông tạo nên một cửa hàng từ thiện đồng giá 2.000 đồng cho tất cả những món đồ tại đây. Vậy là khi mà cửa hàng từ thiện được mở ra thì quán cơm Nụ Cười 4 càng có thêm nhiều mảnh đời khốn khó tìm đến. Họ được trao những bữa ăn ngon và còn được mua những thứ đồ hợp túi tiền chỉ với 2.000 đồng. Bích Ngọc đang tự hỏi là 2.000 đồng nếu mà đổi ra đô Úc thì sẽ là bao nhiêu ta? Chắc là khoảng hơn 10 cent một chút xíu thôi quý vị. Chú Năm Em, một người chạy xe ba gác thuê, tâm sự với tờ báo Zing là:
từ lâu tôi đã coi nơi đây như là niềm vui nho nhỏ của tuổi già của mình. Tôi vui vì có thể trả tiền cho bữa cơm của mình và cũng vui vì có thể tự tay mua những chiếc áo, chiếc quần. Dù là đồ cũ nhưng đó là công sức của tôi mà không phải xin xỏ hay mua lấy lòng thương hại từ ai cả.
Khi mà ngắm nhìn những bức hình của những người nghèo tại Sài Gòn lựa chọn những bộ quần áo, những cuốn sách cũ ở cửa hàng 2.000 đồng, có một người đàn ông trên gương mặt đầy những vết nhăn và vết chân chim đang còn cố gắng lựa cho được một cái chiếc áo lành lặn. Hay là một người phụ nữ trung niên khác, cô là một người bán vé số, tìm ra được một cái nón, rồi thêm một cái áo khoác rất là vừa vặn để có thể che mưa, che nắng. Và đặc biệt lúc này thì Sài Gòn đã bắt đầu bước vào mùa mưa rồi, với những cơn mưa đầu mùa. Tiết mục Hạt giống yêu thương tuần này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Bích Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.